Bài trích sách sáng thế. Đây Thiên Chúa phán cùng ông Noe và con cái ông rằng: Đây ta ký kết giao ước của ta với các ngươi và con cháu các ngươi với tất cả sinh vật đang sống với các ngươi, như chim chóc, gia súc, tất cả những thú vật đang sống trên mặt đất với các ngươi. Những gì ra khỏi tàu và toàn thể thú vật trên mặt đất. Ta ký kết giao ước của ta với các ngươi. Nước lụt không còn tiêu diệt mọi loài nữa, cũng không khi nào còn lụt tàn phá trái đất nữa. Và Thiên Chúa phán: Đây là dấu chỉ giao ước ký kết giữa ta với các ngươi và tất cả sinh vật đang ở với các ngươi, và sau này mãi mãi. Ta sẽ đặt trên trời một cái móng, và nó sẽ là dấu chỉ giao ước giữa ta với trái đất. Khi ta quy tụ mây lại trên trời, móng sẽ xuất hiện trên mây, và ta sẽ nhớ lại giao ước đã ký kết giữa ta với các ngươi và mọi sinh vật. Và không khi nào nước lụt tiêu diệt mọi loài như thế nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin chỉ cho tôi đường đi của Chúa, xin dạy bảo tôi về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn tôi trong chân lý và dạy bảo tôi, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ tôi.
Tất cả đường theo Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho những ai như minh hương và điều răn Chúa.
Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót từ muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ tôi theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài. Thân lạy Chúa.
Tất cả đường theo Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa.
Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tôi, cho tội nhân hay đường lối. Người hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bao người khiêm cung đường lối của Ngài.
Tất cả đường theo Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa.
Bài đọc 2. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, Chúa Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta. Người là đứng công chính thay cho kẻ bất công để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa. Thật ra Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại. Với Thần Linh, Người đã đến rao giảng cho những tâm hồn bị giam cầm, cho những kẻ xưa kia có lúc không tin, đang khi lòng nhân từ Chúa còn khoan giảng trong lúc ông Noe đóng tàu. Nhờ đó một số ít người, gồm tất cả 8 người, được cứu khỏi nước lụt. Và hiện giờ phép thánh tẩy cũng được cứu thoát anh em, cũng giống như thể thức ấy. Vì phép ấy cũng không phải chỉ rửa sạch thân xác, mà đó là lời cầu xin Thiên Chúa ban cho một lương tâm ngay thẳng, nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, đứng ngự bên hữu Thiên Chúa. Sau khi về trời, đã bắt các thiên thần, các quyền thần và các đạo binh suy phục Người. Đó là lời Chúa.
Sống không riêng bởi văn, nhưng bởi mọi lời do điên Thiên Chúa ban ra.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và người ở đó suốt 40 đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các thiên thần hầu hạ người. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa. Người nói: thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, cách đây 3 năm, phân khoa xã hội học trường Đại học Sài Gòn trao bằng cử nhân thủ khoa cho sinh viên Nguyễn Thị Mai với luận văn đề tài tìm hiểu một số thuận lợi và hạn chế trong tiến trình hội nhập và phát triển của người khuyết tật tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi được xướng danh, người sinh viên ưu tú tiến lên để nhận văn bằng. Mọi người đều ngạc nhiên thấy một cô bé bại liệt cả tứ chi và được đưa lên lễ đài trên một chiếc xe lăn. Không kể những nỗ lực của em trong suốt 4 năm đại học, nhưng để hoàn thành cuốn luận văn 70 trang, em đã chỉ sử dụng 2 cổ tay kẹp một chiếc đũa để gõ từng ký tự trên bàn phím vi tính. Và rồi cách đây 1 tháng, trong khi mọi người trên mọi miền đất nước đang rộn ràng nhịp nhộn đón xuân, thì cô gái khuyết tật mồ côi âm thầm qua đời trong bệnh viện lao Phạm Ngọc Thạch trước sự bất lực của các bác sĩ. Cô gái ấy chính là sinh viên Nguyễn Thị Mai, người sinh viên đã tốt nghiệp danh dự thủ khoa ngành xã hội học năm 2003. 27 năm cuộc đời của một cô gái luôn phải nằm sát mặt đất vì 2 chân đã teo quắt lên tới bụng, không thể nào ngồi dậy được. 27 năm phấn đấu với tật nguyền, với khó nghèo, với thua thiệt, với số phận hẩm hiu. 27 năm chưa kịp nở một nụ cười mãn nguyện thì đã về cõi thiên thu. Trước cái chết của một em gái mồ côi và tật nguyền tên Nguyễn Thị Mai vào những ngày đầu xuân đã nói lên một lời phản kháng trước những phi lý bất công của cuộc đời. Tại sao? Tại sao những tia nắng rực rỡ của mùa xuân vẫn đang vô tư phân phát một cách hào phóng cho mọi người? Cho ông giám đốc cao sang, cho bác đạp xích lô nghèo hèn, cho các chị công nhân vất vả, cho các cụ già và cho cả các cậu ấm cô chiêu mặc những chiếc váy sặc sỡ cụt cỡn đang lao trên chiếc xe đời mới trên đường phố. Nhưng tại sao lại quá keo kiệt với một cô gái mồ côi và tật nguyền đến thế? Như để an ủi số phận của một con người, tiếng nhạc vang lại từ một quán cà phê đâu đó với lời hát: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho 100 năm vào chết 1 ngày. Lời hát này của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dường như được cảm hứng từ Kinh Thánh: hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro. Thưa anh chị em, đó là lời nhắc nhở của giáo hội trong ngày thứ tư lễ tro vừa rồi. Thân phận bọt bèo của con người, múa may quay cuồng, bon chen, tích trữ bao nhiêu rồi cũng trở về cát bụi. 27 năm hay 72 năm nào có khác gì đâu. Nếu chúng ta sống như một kiếp tù nhân đợi ngày hành quyết, và mọi nỗ lực trong đời sẽ trở thành hư không. Mùa chay hàng năm chính là dịp để cho mọi Kitô hữu chúng ta suy nghĩ về cuộc đời và ý nghĩa đích thực của sự hiện diện độc đáo và đặc thù có một không hai của từng bản thân chúng ta. Con người chỉ là cát bụi, nhưng là cát bụi tuyệt vời. Nó vẫn tuyệt vời ngay khi nó trở về với cát bụi trong một chiều lá úa trên cao rụng đầy, chứ không phải chỉ tuyệt vời khi vươn hình hài lớn dậy mà thôi. Vì từng bản thân chúng ta là cát bụi đã được Thiên Chúa yêu thương gọi vào hiện hữu và chia sẻ sự sống bất diệt của người. Kiếp người, cho dù có đau thương, có bi đát, đôi lúc tưởng chừng bóng tối lấn ướt ánh sáng, nhưng cuối cùng sự sống, chân lý, tình thương vẫn mạnh mẽ hơn tất cả. Hôm nay chúng ta bắt đầu vào Chủ nhật tuần thứ nhất mùa chay. Bắt nguồn từ Kinh Thánh và theo truyền thống của giáo hội, mùa chay thánh kéo dài 40 ngày. Và theo cách tính của phụng vụ, 40 ngày chay thánh được bắt đầu từ ngày thứ tư lễ cho đến hết tuần thánh, không kể năm Chủ nhật mùa chay và Chủ nhật lễ lá. Vì đối với phụng vụ, các ngày Chủ nhật luôn luôn được coi là ngày cử hành mầu nhiệm phục sinh của Chúa. Mùa chay là mùa sám hối, tuy nhiên không phải tới mùa chay mới sám hối, nhưng là sám hối cả cuộc đời. Và sám hối không phải là dằn vặt hay quay quắt với những tội đã phạm, nhưng đúng hơn là trở về với tình yêu cứu độ của Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện và hy sinh hãm mình. Quả thật như vậy, lời Chúa trong tuần đầu mùa chay hôm nay mà chúng ta vừa nghe nhắc nhở cho mỗi người chúng ta, chính chúng ta là những con cái yêu thương của Thiên Chúa. Ngay trong bài đọc một trích sách Sáng Thế mà chúng ta thấy, Thiên Chúa đã yêu thương cứu vớt gia đình ông Noe khỏi lụt hồng thủy. Và trong bài đọc hai trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô cũng xác tín rằng Thiên Chúa đã dùng phép thanh tẩy để cứu thoát nhân loại. Hơn nữa, Ngài còn sai con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô làm người, chịu chết và phục sinh để cứu độ chúng ta. Và trong bài tin mừng cho thấy Chúa Giêsu được thần khí đưa vào hoang địa và ở đó suốt 40 đêm ngày để chịu Satan cám dỗ. Thế nhưng điều quan trọng vẫn là sứ điệp kêu gọi của Chúa cho chúng ta: anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Sám hối ở đây theo ngôn sứ Jeremia là thay đổi hướng đi, thực tình quay về với Thiên Chúa và dấn bước vào một cuộc sống mới. Đón nhận tin mừng là sống thực thi tin mừng của Chúa, tin mừng về việc Người can thiệp trong lịch sử nhân loại nhờ Đức Giêsu, Đấng Messia là quân vương đã được sức dầu. Người là con một yêu dấu của Thiên Chúa được dâng hiến làm lễ vật trong hy lễ. Người là tôi trung của Thiên Chúa có nhiệm vụ rao giảng, thực hiện công việc giải thoát và cứu độ. Đó là tin mừng mà Đức Giêsu muốn loan truyền và kêu gọi chúng ta lấy đức tin mà đón nhận toàn diện sứ điệp hôm nay. Xin Chúa soi sáng và giúp mỗi người chúng ta luôn vững tin vào tình thương của Ngài và luôn sám hối để đón nhận tình thương cứu độ đó. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng với Hội Thánh.